This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè và đặc biệt là visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của luật sư Michael Cao. Và chương trình hôm nay với phần trực tiếp trả lời của luật sư Michael Cao, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của đài. Quý vị nhớ giữ lại số điện thoại này nhé, 214-341-5943. 214-341-5943. Và hiện bây giờ luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Số điện thoại tại Cali Sài Gòn Mall thì quý vị có thể lấy viết ghi xuống nha. Hôm nay vị Tấn đọc trước và đọc sau một lần. 214-703-0903, 214-703-0903. Và số tại văn phòng ở Asia Times Square Arlington, 972-606-9988, 972-606-9988. Và trực tiếp trả lời ngày hôm nay với số điện thoại của đài là 214-341-5943. Và những câu hỏi của quý vị có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư được gửi vào trong chương trình với những câu hỏi của quý vị và những thắc mắc về hồ sơ của quý vị nhé. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao. Và sẵn đây là Happy New Year luôn, để từng có thể kỳ sau chúng ta lại không có dịp nói chuyện với nhau trên làn sóng. Xin mời luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Dạ vâng, ba cậu cũng nói Happy New Year anh Việt Tấn và anh em ở bên đài. Dạ vâng, rất là ngành chào quý vị đã tham gia chương trình Chủ nhật tịch với đài Radio 160 Radio Sài Gòn Dallas anh Việt Tấn. Yeah.
Thưa luật sư, và trong cái thời buổi bây giờ với những cái visa mà đi về Việt Nam, visa từ Việt Nam qua đây, với những cái khó khăn trong cái mùa dịch này thì không biết là cái visa về vấn đề vợ chồng con cái bảo lãnh có cái sự khó khăn gì hay là có sự thay đổi gì không thưa luật sư?
Dạ vâng, thì chắc là gần đây, cách đây cỡ 2 tháng thì bên lãnh sự người ta mở lại, cuối cùng là mở lại phỏng vấn lại, tại vì Việt Nam cuối cùng cũng mở lại, chắc là như dịp tấn hồi cả tháng 11 năm rồi, cách đây 2 tháng. Thì sau đó thì bên lãnh sự làm việc rất là nhiều hồ sơ đang hiện tại đang phỏng vấn. Tuy nhiên vì số lượng hồ sơ trong bao nhiêu tháng chờ đợi rất là nhiều, chính vì lý do đó hiện tại thì những quý vị nào mà muốn xin ngày hẹn đi phỏng vấn du lịch du học thì nó rất khó kiếm. Nhiều khi cả 2-3 tháng mới có ngày đi phỏng vấn cố gắng. Nhưng hiện tại thì ở bên lãnh sự nói chung thì người ta phỏng vấn rất là nhiều anh Victor. Yeah.
Dạ vâng. Và về vấn đề bảo lãnh anh chị em cũng như cha mẹ vợ chồng thì có khi mà mình apply bên Mỹ đó thì không có gì trở ngại hay vẫn bình thường thưa luật sư?
Dạ vâng, đối bên sở di trú ở đây thì mọi chuyện vẫn là bình thường. Bên nói chung là những hồ sơ nộp hiện tại gần đây thì rất là suôn sẻ, nộp vô thì có quá đơn. Đương nhiên là nếu mà chuyển diện, nếu mà phỏng vấn ở đây, ví dụ như phỏng vấn ở Dallas hoặc là Houston, thì theo kinh nghiệm thì những hồ sơ đó thì càng ngày càng lẹ. Ví dụ như là hồ sơ quốc tịch đi, ví dụ như nộp ngày hôm nay thì nếu phải đoán thì chắc cỡ 8 tháng 10 tháng thì đi phỏng vấn. So sánh như là trước đây là cỡ 6 tháng 5, nhiều khi cả 5 năm rưỡi mới đi phỏng vấn. Hồ sơ vợ chồng và lãnh cũng khá lẹ. Nói chung là mọi chuyện là càng ngày càng lẹ thì cũng tốt đi cho những người Việt Nam qua đây mà hồ sơ ví dụ như là xin đi thi quốc tịch đó, thì càng lẹ càng tốt thôi. Dạ.
Dạ vâng. Với cái trường hợp mà di trú bây giờ rất là nhiều người không có giấy tờ và những người không bất hợp pháp ở đây á, thì không biết là có cái chương trình nào làm cho họ hợp pháp lại không thưa luật sư? Không, đây Tấn hỏi thiệt là giống như mình hỏi là có một cái giống như một cái signal nào từ phía bên sở di trú là signal là sẽ làm giấy tờ cho họ có ID hoặc là làm cho họ hợp pháp để mà được lái xe đi làm, bên không biết là có không ạ?
Nếu mà nói chuyện mà luật pháp liên quan tới di trú có thay đổi không thì không thay đổi anh Việt Tấn. Danh sách và luật pháp vẫn bình thường, vẫn là như xưa. Nếu mà nói chuyện về vấn đề mà cộng đồng Việt Nam của mình thì thật sự là yes, trong cái thời điểm Covid kỳ rồi, có những người qua đây du lịch, người ta lỡ ở quá hạn anh Tiến, nó có xảy ra nha, tại vì người ta không về được Việt Nam mà thật sự là tội nghiệp, nhiều khi qua 6 tháng người ta lỡ, người ta quên hoặc người ta không biết cách để gia hạn cái visa du lịch ở đây, rồi sau đó người ta ở đây quá hạn. Có trong những cái trường hợp cả 5 năm rưỡi rồi, có nhiều người bị dướng ở luôn đây bất hợp pháp luôn, thì cái chuyện đó có trong cộng đồng Việt Nam mình.
Rất là nhiều. Điều này tôi thấy rất là nhiều người đã không có đi update lại cái giống như là làm cái đơn để mà xin gia hạn lại, thì họ sẽ bị out cái thời gian của họ đây, và là họ cái như là nếu mà tự động đi về là mất 10 năm phạt hay là 15 năm phạt, thì tùy theo cái thời gian mình ở, phải không luật sư, nếu như theo trình tự đúng.
Yeah, tại vì nhiều người ta không biết là thì tận 6 tháng cái người ta định về Việt Nam, nhưng mà thật sự là chỉ trong, mọi người biết là trong 5 năm rưỡi rồi, muốn về Việt Nam không có đơn giản, muốn vô được Việt Nam không đơn giản. Chính vì lý do đó nhiều khi người ta bị dướng luôn ở đây, xong rồi người ta không có biết để nộp đơn đi năm 39 để gia hạn cái thời điểm 6 tháng, rồi người ta ở đây quá hạn, mà trong cái trường hợp ở đây quá hạn mà trên 6 tháng mà về lại Việt Nam thì nó phạt 3 năm không vô Mỹ lại. Trong cái trường hợp ở đây bất hợp pháp quá hạn thì trên 1 năm đi, về lại Việt Nam nó không có cho vô Mỹ cả 10 năm. Đó, cái đó là đúng.
Wow, rồi. Là hết đời luôn đó. Không là hết đời nếu mà 6
năm. Hết đời không biết còn 10 năm. 10 năm lâu lắm
á. 10 năm không biết có còn sống hay không. Xin được chào quý giả đầu tiên trong chương trình hôm nay, và cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi có xin chào anh Việt Tấn và chào sư Cao ạ. Dạ. Tôi tên Ba. Dạ
vâng. Mời anh Ba.
Thưa anh luật sư, cho tôi hỏi thăm thêm là tôi thấy trong cái điều luật của cái biểu visa mà EB2 đấy chị luật sư, thì tức là cái đó là đương nhiên khi mình làm là mình phải có cái công ty để họ nộp đơn cho mình.
Đúng.
Vậy bây giờ nếu mà trong đó nó có một cái trường hợp là nó làm cái trường hợp là extraordinary ability, thì trong trường hợp đó nó nói là cái ứng viên nó là có thể tự nộp đơn lấy, là cái trường hợp đó là giải quyết như thế nào là sửa?
EB2 thường là advanced degree, EB2 là cho những người mà bằng cấp rất là cao. Extraordinary ability là cũng là EB2, nhưng mà ví dụ như là những người đó người ta có một cái nghề nghiệp, một cái khiếu, giống như mấy người tài tử, mấy người mà rất là giỏi trên thế giới, mình có thể là nộp vô để xin, là tại vì mình nổi tiếng, mình giỏi, mình có tiếng tâm, mình là thể thao, athlete, vân vân. Miễn sao là mình có đủ điều kiện thì mình được quyền lên nộp lên sở y chú để xin theo cái diện visa đó.
Nhưng mà những cái trường hợp đó thì mình tự nộp lấy, thì ví dụ như văn phòng luật sư có giải quyết dùng cái đó được không ạ?
Tùy cái trường hợp anh. Thường EB2 là nó có hai dạng. Một là professional là người mà bằng cao cấp anh, thạc sĩ chứng chỉ, professional degree, bác sĩ, luật sư, vân vân. Okay. Accessibility là một người giống như hồi nãy anh nói, là mấy người rất là giỏi về nghề nghiệp này, chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp mà giống như là đặc biệt về một nghề nghiệp gì đó.
Đặc biệt, dạ vâng.
Thì yes, ăn thua đúng trường hợp thôi. Nếu mà có công ty hoặc là cái người đó định qua đây theo cái gì mà nghề nghiệp đó, thì miễn sao là đủ hết điều kiện mình nộp anh. Yeah.
Tại cái người cháu của tôi thì họ đang nó đang là học để chuẩn bị làm luận án tiến sĩ ở bên MIT. Mà bây giờ thì tức là đến tháng 8 này thì nó tốt nghiệp ra, thì nó giờ nó đang làm OPT đó luật sư.
Nghĩa
là nếu trường hợp nó muốn nhập nộp cái diện mà extraordinary đó thì cái thủ tục là phải tiến hành như thế nào, thì nó hỏi thăm luật sư vậy.
Extraordinary thì nói chung là EB2 là extraordinary và advanced degree, tiến sĩ là advanced degree, anh là bằng cao cấp. Thì yes, một nếu mà là tiến sĩ thì là nhờ công ty, còn nếu mà extraordinary thì phải chứng minh theo là lý do tại sao mà cái khả năng, cái ability, cái khả năng mà extraordinary là rất là giỏi. Theo cái khía cạnh nào thì lúc đó mình mới chứng minh như sở chú, mình nộp cái đơn E189 ha. Dạ.
E189, vâng.
129, 129, dạ.
129, E129, vâng. Nộp để cho sở y chú họ xét cái mình thôi. Mà như vậy là lúc bây giờ cái đơn đó mình nộp là do mình tự động nộp, chứ không phải là do qua công ty nó làm, phải không luật sư?
Tùy anh. Nếu mà dùng ví dụ như cái bằng tiến sĩ đi, đúng không? Là cái đó
EB2
thì mình phải nhắm trước là có cần là theo lottery không, là tại vì tùy cái nghề nghiệp, tùy công ty. Yes, nếu mà dùng tiến sĩ mà công ty nó mướn á, thì yes, mình vẫn phải đi theo cái kiểu mà bộ lao động mà họ xong rồi vô tháng 3 bốc thăm, rồi hy vọng thêm 20.000 visa nữa, trên 65.000 visa thì bằng tiến sĩ á, thì nó có nhiều cơ hội.
Dạ thôi, cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ tiện đây tôi hỏi anh Việt Tấn xem là cái chương trình mà nghe trực tiếp qua radio online của đài 160 này hình như sau này nghe không được đấy luật anh Việt Tấn.
Lâu rồi Tấn không có có hỏi đài về vấn đề này. Bây giờ anh có thể ghi là hai số điện thoại này có nghe được không nha. 425-585-1563
425-585-1563 không ạ?
Và số tiếp theo là 605-475-8076. Anh gọi hai số này coi được không nhé?
8076. Dạ vâng rồi, cảm ơn anh Việt Tấn nha. Vâng.
Rồi dạ, nếu không thì anh vô trong cái website của đài á là để 1600 cái app của đài.
Dạ,
cái app của đài trong Apple có luôn á anh.
Radio
Sài Gòn Dallas KRVA 1600, anh bấm trong cái app của Apple cũng có đó.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh.
Xin chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây và số điện thoại của đài vẫn quý vị có thể gọi tiếp tục vào là 214-341-5943 214-341-5943. Xin chào vị thính giả tiếp theo ạ, cho biết tên ạ.
Hello, xin phép phải em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, em tên Bình ở Arlington. Chào anh Việt Tấn, chào anh luật sư Michael Cao. Luật sư cho em hỏi là em cho thằng cháu của em nó đang làm giấy bảo lãnh cho vợ nó ở bên Việt Nam, nó kết hôn. Thì nếu như mà vợ nó có công ty rồi vợ nó xin đi du lịch vậy nó có ảnh hưởng gì không ha luật sư?
Ý của anh hỏi là nếu mà đi xin đi du lịch có thể xin được visa du lịch không, đúng không anh?
Dạ đúng rồi anh.
Well, I mean, có mở sổ bảo lãnh vợ không?
Dạ nó mở hồ sơ bảo lãnh vợ nó rồi anh.
Ok, so yes, cái câu trả lời là vì cái hồ sơ bảo lãnh vợ, cái hồ sơ đó có thể ảnh hưởng cái xác suất đầu khi xin visa đi du lịch B1, B2.
Dạ.
Tại vì bảo lãnh vợ là có ý định định cư rồi, tuy là vợ là CEO đi, sếp của công ty gì đó, lớn, nổi tiếng đi, ví dụ đi.
Dạ.
Vợ nói là ô, ảnh bảo lãnh thì đúng, cả năm sau tôi mới đi phỏng vấn lãnh sự lận, nhưng mà hiện tại này tôi cần qua DC để thăm người bạn. Ra trường cái gì đó rồi tôi đi có 3 tuần rồi tôi về lại. Cũng có thể là đầu, cũng có thể là không, anh không thử không biết được. Nhưng mà ý Michael nói là vì cái hồ sơ định cư đó nó có thể ảnh hưởng, nó có thể bị từ chối, là tại vì lãnh sự nói là thôi đợi cho chồng bà lãnh qua luôn đi, rồi lúc đó qua luôn mà muốn đi thăm ai thăm.
Vì cái cơ hội đó yếu hơn là cái không có cái giấy tờ. Đại khái là như vậy anh. Good luck anh ha. Rồi xin chào anh. Thưa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến hồ sơ bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha, mẹ, visa du học, visa đầu tư. Và trong thời gian vừa qua thì quý vị cũng biết là dịch bệnh rất là nhiều, cho nên cái phía qua lại giữa Việt Nam và visa thì như luật sư vừa trình bày với quý vị là bắt đầu mới làm việc mà hồ sơ rất là dài và rất là dày. Cho nên những người nào xin visa du lịch bây giờ thì du học, với du lịch bây giờ hơi khó khăn, là lý do là cái thời gian có lẽ sẽ lâu hơn nhiều, phải không luật sư?
Không kiếm được ngày đi phỏng vấn anh.
Không
anh,
có luôn.
Là tại vì,
oh my god.
Tại vì,
oh my god, tại là tức là không có ngày phỏng vấn luôn.
Nhiều người muốn đi phỏng vấn quá mà nó không có. Tại vì nó chỉ có bấy nhiêu người phỏng vấn.
Dạ.
Yeah. Nhân viên ở trong lãnh sự mà giờ họ số lượng hồ sơ nhiều quá, nó không có người phỏng vấn.
Dạ vâng. Như vậy thì với những cái điều xảy ra trong cái tình trạng mấy năm nay thì quý vị cũng rất là kiên nhẫn, và những cái điều gì mà chúng ta làm được cho người nhà của mình, giống như bảo lãnh anh chị em nè, bảo lãnh cho thân nhân của mình ở Việt Nam nè, thì chúng ta cứ làm giấy tờ theo như cái đây, điều này lúc nào Tấn cũng nói quý vị cứ làm cho họ đi, là giống như mình làm phước cho họ vậy đó. Thay vì mình đi cúng chùa, thay vì mình đi lấy tiền làm từ thiện, thì chúng ta làm cho người nhà của mình một cái điều rất là đơn giản nhưng mà rất là đặc biệt với họ, là giúp họ được cái hồ sơ đó để đi qua Mỹ. Cho dù thời gian không biết bao lâu, 10 năm, 15 năm hay là 12 năm thì cũng là một cái cơ hội cho họ. Thành ra quý vị làm ngay từ bây giờ. Không biết làm thì ra văn phòng. Biết làm thì quý vị có thể tự làm. Nhưng mà tốt hơn hết thì quý vị tham khảo để mà làm giấy tờ bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cho con cháu của mình qua đây có cơ hội. Và bây giờ giấy tờ vẫn bình thường phải không luật sư?
Mọi chuyện rất là bình thường. Bây giờ nộp vô là trong vòng 1-2 tuần là nó gửi về hóa đơn liền. Nói chung là giờ là đỡ lại nhiều.
Rồi với cái tình trạng mà du học sinh bây giờ cũng đang kẹt lại ở đây rất là nhiều á, mà có nhiều người cũng cưới vợ gả chồng đó, thì không biết mấy cái hồ sơ mà mấy cái anh có thẻ xanh để mà bảo lãnh cho mấy cô học sinh ở đây, du học sinh ở đây á, có lại văn phòng luật sư nhiều không ạ?
vẫn bình thường anh Việt Tân.
Yeah. Tức là bây giờ á, theo như bây giờ mình nói những cái mà nó xảy ra bình thường đi, tức là một cái cô du học qua đây và gặp một cái anh chàng có thẻ xanh, thẻ xanh là cũng là hợp lệ rồi, và anh muốn cưới cô này làm vợ hoặc là muốn làm giấy tờ để mà giữ cô này lại thì có được không thưa luật sư?
Well, miễn sao là điều kiện đủ anh Việt Tân.
Không, Tân chỉ hỏi là cái câu là giống như là có thẻ xanh có thể giữ được cô này lại không?
Yes, so nếu mà là vợ thẻ xanh, chồng thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng du học sinh, cái câu trả lời là yes. Tuần tới Michael sẽ có một cái phỏng vấn ở Dallas, một người vợ thẻ xanh và lãnh cho người chồng du học ở đây. Cái điều kiện là miễn sao là mình đừng ở đây bất hợp pháp, miễn sao là mình đừng có đi làm, không có giấy phép đi làm. Ngoài cái đó ra thì đương nhiên là mấy cái vụ hình sự này kia là phải né hết rồi, đúng không? Miễn sao là đủ điều kiện thì vẫn là bà lãnh ở đây, phỏng vấn ở đây được. Yes.
Tức là những người nào mà đang đi làm ở Mỹ mà đi khai, mà ở lậu mà đi làm đó, mà họ mà sở di trú biết á, là cái hồ sơ cũng hơi mệt, phải không thưa luật sư?
Là tại vì nó yếu anh Việt Tấn.
Yếu.
Vợ có quốc yếu. Xin lỗi, vợ thẻ xanh nó yếu hơn là vợ quốc tịch. Ví dụ như là chồng quốc tịch và lãnh cho vợ du học sinh đi, thì là tuy là đi làm mà không có giấy phép, hoặc là tuy là ở đây bất hợp pháp 5-2 năm, nó vẫn bỏ qua được. Nhưng cái vấn đề mà vợ chị là thẻ xanh và lãnh cho chồng thì nó yếu hơn nhiều, nó không có làm được.
Dạ vâng, như vậy được. Như vậy là cái người mà chồng hay vợ mà có thẻ xanh đó, mà bảo lãnh vợ được chồng đó, thì phải có cái hồ sơ rất là sạch đối với cái cô du học sinh này, hay là cái anh du học sinh này.
Không những là thật, những cái hồ sơ nào thì thật anh Việt.
Không, sạch. Tôi nói sạch là... sạch là ý nói là cái gì cũng tốt, là thật rồi nè. Rồi còn không có đi làm nè, không có lộn xộn.
Không những là đi làm mà không, kiểu mà đi làm mà không có giấy phép á. Mà không có thể đi làm đó.
Rồi
đi
như
làm
vậy. Mà thường thường là hồ sơ như, nếu mà ngon lành á, mà thật như vậy đó, thì giữ họ lại luôn right away, hay là cũng phải chờ thời gian đi phỏng vấn rồi nó mới được?
Nó cũng mất thời gian, tức là tại vì thẻ xanh và lãnh vợ chồng nó chậm hơn là quốc tịch. Quốc tịch nó ưu tiên hơn. Ví dụ nhiều quốc tịch nhiều khi 8 tháng, 10 tháng đi phỏng vấn. Thẻ xanh và lãnh nhiều khi cần 5 năm rưỡi. Nhưng cuối cùng nó cũng tới, rồi mình cũng được đi phỏng vấn đầu thì là cũng lấy được thẻ xanh thôi.
Mà khi mà sẵn Tấn hỏi luôn dùm, quý thính giả có thể gọi vào để trong khi Việt Tấn đang hỏi luật sư Michael Cao về những cái vấn đề mà nhiều khi quý vị cũng thắc mắc nha. Số điện thoại là 214-341-5943, gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi về di trú đến với luật sư Michael Cao. 214-341-5943. Và hiện giờ thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Arlington trong khu Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua đó để mà tham khảo. Và văn phòng mình hình như để tên là Cao Associate, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Việt Tân. Dạ vâng, Cao Associate.
Đó là hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Và trở lại với cái câu chuyện vừa rồi, Tấn hỏi luật sư Michael Cao là Tấn hỏi chi tiết hơn xíu nữa. Lại vì cái này cũng đang hot, là vì mấy anh chị đang bị kẹt ở đây nhiều lắm. Thí dụ như bây giờ một người có thẻ xanh và bảo lãnh cho người vợ, thì khi mà người vợ đó đang còn đi học ở đây, còn cái status họ còn cái, thì không biết khi mà apply được approve rồi đó, mà chưa có phỏng vấn đó, thì cái người vợ có được xây cái tiền học, hoặc là được coi chính thức là được, thay vì học phí là một cái semester là 3,000 đi, thì khi mà được bảo lãnh như vậy, thì không biết là cái tiền học có xuống hay không, trong khi đang chờ để mà được cái thẻ xanh.
No, tại vì khi đang chờ vẫn là ở đây là du học sinh cho tới khi nào, cho tới khi mình cầm cái thẻ xanh trong tay, đó là mình là thường trú. Khi mình là thường trú rồi thì mình quay ngược lại lên trường, mình nói là tôi không phải là du học sinh nữa, tôi thường trú mà tôi đã sống ở Texas trên 5 rồi, là đại residency đó anh Việt Tấn.
Dạ vâng, như
thì
vậy
một khi mình là resident mà có thường trú ở Mỹ, ở Texas nữa, thì thường thường là cái phí nó giảm, thường thường là 2/3, ví dụ như 3,000 xuống còn 1,000, tại vì du học sinh thường thường là nhân gấp 3 của một người resident.
Dạ vâng, và như vậy thì cái khoảng thời gian mà nộp đơn từ khi mà của du học sinh thẻ xanh, lấy anh thẻ xanh đó, cho tới lúc mà có thẻ xanh được phỏng vấn đó, theo như luật sư tiên đoán là thời gian bao lâu ạ? Bây giờ?
Dạ, hiện tại. Ví dụ như nộp như ngày hôm nay thì nếu mà phải đoán chứ, cứ từ 1 năm tới 1 năm rưỡi mới đi phỏng vấn.
Dạ vâng.
Hơi chậm hơn là quốc tịch. Dạ.
Còn quốc tịch thì sao ạ?
Quốc tịch chắc nếu mà phải đoán 8 tới 10 tháng rồi đã lát.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà ai đang yêu thì yêu lẹ lẹ một chút để mà đỡ tốn tiền đi học. Thí dụ như mới qua mà đang đóng tiền học phí cao quá, hoặc là đang yêu mà biết chắc là mình yêu rồi đó, thì thôi làm luôn cho rồi đi, không? Còn mà nếu mà yêu mà cái kiểu yêu đơn phương mà không có serious đó, mà muốn chờ đợi anh có yêu thiệt mình hay không á, thì chúng ta không có con, Còn mà nếu mà yêu thiệt á, thì nên chưa có thẻ xanh mà có đứa con thì không biết là hồ sơ đi lẹ không luật sư?
Qua lại không, lại không biết, nhưng mà có em bé là chắc rồi đúng không?
Vâng, còn mình vẫn suối là nếu mà muốn chắc ăn nữa là cho một em bé ra đời thì hồ sơ quý vị chắc chắn là khó bị bác lắm.
Nói chung là có em bé chung là khó hết tuần thù vậy.
Là cái như là cái gì, cái phần lên phỏng vấn là chỉ sơ sơ vài câu là thử DNA, nếu mà nó nghi ngờ vẫn thử DNA phải không thưa luật sư?
Dạ có, anh Việt Tấn là mấy cô gặp trường hợp rồi. Là có con chung nha, mà nhìn thằng bé nhìn giống y ba nó luôn.
À mà vẫn bị thử.
Không hiểu lý do tại sao người phỏng vấn ngày hôm đó sao, khó chịu sao á. Cũng cuối cùng cũng yêu cầu thử DNA, nhưng mà bất đắc dĩ thử DNA thì vẫn ra 99.99 thôi. Dạ.
Nhưng mà tốn tiền bên này là thử DNA mất tiền à?
Tốn tiền DNA, yes. Tại vì cái test nó mắc lắm. Yeah.
Cái test bên Việt Nam tôi thấy DNA rất là rẻ tiền, còn ở đây rất là mắc.
Dạ, tại vì mấy cái công ty ở đây mà phải làm đúng theo tiêu chuẩn. Tại vì những công ty ở đây là những cái công ty mà đã được sở hữu duyệt mà đồng ý.
Dạ vâng.
Rồi mình phải lựa chọn những cái công ty đó. Rồi còn giờ những công ty đó người ta sẽ làm đúng theo tiêu chuẩn mà di trú đặt ra, rồi người ta sẽ gửi cái kết quả về sở hữu. Yeah.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với từ Việt Tấn và luật sư Mai Cô Cao về vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và quý vị có thể gọi trực tiếp và gửi câu hỏi nhé. Và hoặc là quý vị có thể ghé qua hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Times Square. Và văn phòng luật sư Michael Cao với cái tên là Cao Associates thì quý vị cũng biết rất là quen thuộc rồi. Ghé qua hai nơi đó thì ghé qua văn phòng để tham khảo. Và Việt Tấn quên nhắc hồi nãy giờ là tham khảo lúc nào cũng là miễn phí, lần đầu miễn phí. Quý vị có tham khảo thoải mái nha. Vâng, trở lại với vấn đề... visa đầu tư thì không biết lúc này có bị giới hạn nhiều không luật sư?
Visa đầu tư từ hồi 30 tháng 6 năm rồi tới giờ anh Việt Tấn nói chung người ta không có duyệt, là tại vì cái bộ luật mà trung tâm vùng tạo ra công việc gián tiếp visa đầu tư đó nó bị tạm ngừng cả 6 tháng này. Hy vọng là qua tới tháng 2 nó mở lại reauthorization. Lúc đó mở lại thì mình có thể tiếp tục được, còn hiện tại nói chung là rất là nhiều hồ sơ visa đầu tư đang bị ngừng anh Việt Tấn.
Wow, như vậy thì tất cả những cái gì, dịch vụ gì mà từ cái thời mà COVID nó ra tới giờ gần 2 năm trời là cái như là slow down gần cái như là 90% thôi luật sư.
Dạ nhiều anh, dạ.
90% luôn. Thành ra quý vị nào mà đang nôn nóng chờ đợi thì chúng ta cũng ráng ráng mà đợi chờ sinh hoạt trở lại bình thường thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội. Tuy nhiên quý vị cũng đừng có quên là bỏ giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em cha mẹ của mình hoặc là người thân của mình bên Việt Nam. Vì đây là Việt Tấn Vân nhắc với quý vị hoài, chúng ta đi chùa, chúng ta đi từ thiện, không, chúng ta có thể làm được nhiều đó nếu chúng ta dư tiền, nhưng mà chúng ta nhớ rằng những người Việt Nam rất cần cái giấy tờ để quý vị bảo lãnh, cho dù giận thằng em, giận thằng Út, giận cô dâu con dâu, nhưng mà quý vị cũng còn là con cháu của mình, bà con của mình, quý vị nên làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em của mình hoặc là cho gia đình của mình, cho dù giận một cá nhân nào đó bên đó, quý vị đừng có làm mất cho họ mất cơ hội. Có nhiều người luật sư họ giận cái người đó, họ không làm giấy tờ, tối hồi hết giận rồi lại hối hận là phải lúc đó tao bỏ hồ sơ cho mày á, thì giờ này mày qua Mỹ với con A B C rồi lúc đó tao giận mày, tao không làm hồ sơ cho mày, có phải là anh em đâu bỏ nhau được không luật sư?
Well, tại vì mà có gặp trường hợp mà nhiều khi mở hồ sơ rồi người ta xong rồi giận, 3 năm sau cái giận cái muốn hủy hồ sơ, cái Michael Quyên nó thôi bỏ để nó đi, kệ nó, tới đầu tới. Rồi nhiều khi 7 năm sau khi visa tới, lúc đó anh em lại vui vẻ.
Dạ vâng, thì đó là lý do mà, nhưng mà có nhiều người đó thì thật sự ở đây có nhiều người rất là khổ thưa luật sư. Nhưng chúng ta không nói chuyện giống như là mình đang nói chuyện về vấn đề di trú và tai nạn xe cộ, mà quý vị nào có thắc mắc gọi vô nhé. Xin chào quý vị giả đầu tiên, trở lại trong buổi nói chuyện hôm nay. Hello.
Hello anh Tấn.
Rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thanh, xin chào luật sư Michael. Em có câu hỏi là em mới có quốc tịch á, thì em bảo lãnh cho mẹ em ở Việt Nam, em có mở hồ sơ liền được không hay là em phải đợi bao lâu?
Và câu hỏi thứ hai là em anh có cái bằng quốc tịch ở trong tay chưa?
Dạ em mới lấy hôm từng rồi ạ.
Ok, ngày hôm nay em nộp được rồi.
Dạ, vậy câu thứ hai là cái nếu mình làm cái đó là cái diện gì và bao lâu thì mẹ em có thể phỏng vấn hả?
Diện của anh là diện ưu tiên anh, nó không có nằm ở trong visa bulletin luôn, nó ưu tiên hơn visa bulletin luôn, là tại vì con trên 51 quốc tịch mà lãnh cho mẹ ruột. Ok, rồi cái hồ sơ ưu tiên anh mở ngày nay chắc có 1 năm đi phỏng vấn lãnh sự Việt Nam anh.
Dạ, xin cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh Việt Tấn.
Rồi làm lẹ đi nha, thấy không?
Dạ cảm ơn anh.
Đừng có nói là kẹt xe, mai đi rồi bắt đầu mai là bận công việc là không có bảo lãnh nha. Rồi xin chào anh. Luật sư biết không, là có nhiều khi là có nhiều người trông chờ để mà có giấy tờ để bảo lãnh thân nhân của mình, mà trong khi có nhiều người đang đầy đủ tất cả những điều kiện mà sở di trú đã yêu cầu, tức là họ đủ điều kiện hết rồi, nhưng mà vì những lý do cá nhân gì đó mà khó, hoặc là buồn phiền gì đó, hoặc là sợ trả tiền nhiều qua đây phải cưu mang người ta đó, thì lại không làm giấy tờ vì cái bà dâu, hoặc là vì cái anh rể, hoặc là như thế nào đó, thì họ không có làm giấy tờ. Mà khi mà thấy nhiều thân nhân qua đây quá rồi đó, họ lại cảm thấy hối hận là mình không có làm được việc đó cho người nhà. Cho nên sẵn đây thì quý vị nào đang nghe chương trình thì cứ việc gọi vào nhé, nhưng mà nhớ là phải bỏ làm giấy tờ cho thân nhân của mình ở Việt Nam. 214-341-5943 341-5943. Luật sư thấy là tình hình bây giờ là văn phòng của mình là cũng giảm đi một cái số người mà cần về làm visa, nhất là visa bên Việt Nam, thì bây giờ họ đang standby luôn hả luật sư?
Cái trước đó hồi nãy giống như anh Nhật đã nói về cái việc mà mở sơ bảo lãnh cho thân nhân gia đình anh chị em, Michael cũng khuyên vậy, là tại vì Michael cũng trong nghề 20 năm, anh Nhật Tấn, là khi mà mình thấy khách hàng thân chủ đi qua Mỹ rồi 3-3 năm sau người ta quay lại, người ta kể câu chuyện là cái gì là cái mà tốt nhất á, là mấy đứa nhỏ nó lớn đây, lên đây anh Nhật Tấn, nó ra trường high school rồi sau đó nó ra trường college, đại học, nó có bằng cử nhân, nó có nhiều cơ hội lắm ở đây, nói chung công việc rất là tốt, mọi chuyện rất là tốt. Mấy đứa bé Việt Nam nhiều khi nó không có được, không có nhiều cơ hội, mà qua tới đây nó rất là nhiều cơ hội. Đó là một trong những cái tốt nhất mà trong những hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình.
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị đã cho họ, có nhiều người họ rất là giàu có bên Việt Nam luật sư, và có công ăn việc làm rất là tốt, nhưng mà họ đi qua đây họ đi làm hãng luôn đó. Lý do tại sao họ nói là họ hy sinh vì con, hy sinh cho con mình, là vì họ cũng đã có quá đầy đủ rồi. Bây giờ qua đây không đi làm thì buồn, họ xin vô hãng họ làm để mà hoặc họ làm công việc part time gì đó để mà chở con đi học, thì đó là cái enjoy của họ bây giờ. Và nhiều người giàu có lắm mà họ còn đi như vậy vì con cái, huống chi là chúng ta thật sự nhiều người gia đình cũng đâu có giàu có gì bên đó đâu, mà chúng ta lại bỏ mất cơ hội của chúng ta khi mà được qua Mỹ. Bây giờ xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello, em tên Hồng.
Xin mời.
Chào anh Diệp Tấn, chào luật sư.
Hello.
Cho em hỏi luật sư một câu, ví dụ như ở trong Bắc Kinh xe đó, mà thấy có nhiều người giờ cái Bắc Kinh đó ta vẽ là mà đi một chiều, mà cái người kia nếu mà người ta chạy ngược chiều mà đụng mấy cái người ta ghe ra cái gì đó, mấy người dừng lại ngược chiều đó, người ta có lỗi không vậy luật sư?
Nó có hai cái chữ có lỗi, nó có hai ý nghĩa. Okay. Chứ nhất trên luật pháp có lỗi không? Khó lắm anh, không khó mà có lỗi trên luật pháp, đó là vì lý do ở trong Bắc Kinh nó không có luật. Cái cuốn sách để mà liên quan tới traffic, đúng không, nhà nước bên transportation cấp ra cái luật pháp ở ngoài đường qua phải và dường này kia, đèn xanh đèn đỏ và dường này kia, nhưng cái luật đó nó không áp dụng ở trong parking lot được, là tại vì parking lot là cá nhân riêng, là private, nó không có luật traffic ở trong đó. Khi cảnh sát tới, cảnh sát cũng đầu hàng, nó ủa nhưng mà cái này nó để rõ ràng là quanh quê này. Cảnh sát có nói thẳng là cái luật nó không áp dụng đây được, là tại đây là cá nhân riêng, đây là cái shopping, đây là cái khu parking mà nó không có luật. Trên luật pháp nó không có luật, nhưng theo kinh nghiệm của Michael thì nhiều khi có khách hàng mình vẫn cái với bảo hiểm, nói hẳn đây là cái hình vẽ này, hình chụp này, đây là cái video quay này, rõ ràng là cái đường này vẽ là one way, đúng không? Là cái những cái mũi tên nó chỉ hướng này, mà cái anh này anh đi ngược chiều, anh đi không có đúng theo cái vẽ của parking là anh có lỗi. Vậy mà có thể được anh là mình vẫn thuyết phục được bảo hiểm, nói khách của anh ta có lỗi, lúc đó người ta vẫn có đền, cái đó chuyện nó có thể xảy ra.
Như vậy anh phải quay phim chụp hình nha, thôi là nói chuyện với bảo hiểm ha.
Bằng chứng lớn là đôi khi shopping, ở trong shopping anh Việt Tấn là nó có video hết á.
Dạ vâng.
Mấy cái khu, dạ dạ.
Rồi chúc anh may mắn nha, đề nhà anh ấy sáng.
Okay. Mình chỉ thấy anh như vậy mình hỏi thôi, chứ mình cũng chưa có xảy ra tai nạn. Cảm ơn luật sư với anh Tấn nhiều nha.
Bây giờ tôi chỉ nói anh mà dè ra anh đụng người ta là thấy lỗi anh chăm chăm rồi đó. Tại vì cái xe của anh nó có camera, ok? anh dè ra, anh dè ra mà người ta đang chạy tới mà không biết chiều nào, nhưng mà anh dè ra mà anh đụng người ta là anh lỗi đó. Ok rồi, xin chào anh nghe.
Rồi, ok, rồi.
Không có trường hợp mà parking với này kia đó, luật sư. Có nhiều người đi tới bảng top side cứ đậu lại đó, là có nhiều người họ không có biết là cái top side đó là họ để đó. Khi nào mà có người đi bộ qua đó thì mình hãy stop. Còn mà không có người đi bộ cứ việc chạy, không có sao hết. Mà nhiều người cứ hiểu lầm là tới đó không có người vẫn phải dừng lại, là waste time của họ. Rồi ở trong parking đó lại có nhiều thứ lắm. À, chạy ngược chiều là bình thường, mấy bà mấy cô tay lái lụa không à. Lái cũng sợ lắm. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây, cho biết tên có hai vị. Hello. Dạ đúng. À, bây giờ có hai vị mà vị bên đây chưa nói chuyện thì vị bên đây nhường nha. Hello.
Hello, một sư Cao ơi. Em là dạ, Tiến. Cao là anh gì Tấn.
Rồi, nói đi, cho biết tên à. Tiến hả?
Em là Kiệt. Kiệt á.
Rồi, anh Kiệt, mời.
À, Mục Sư Cao ơi, em là khách hàng của Mục Sư Cao. Hồi xưa em bảo lãnh vợ qua đó.
Dạ vâng.
Em tới nhờ Mục Sư Cao đó.
Dạ.
Rồi, giờ anh cần gì nữa anh? Bây giờ anh cần gì hôm nay?
Bây giờ em không nói gì hết. Tại vì cái này gấp rút quá cho nên em phải gọi lên đài.
Rồi, anh nói gấp rút qua anh đi.
Cái Covid nó nhiều quá đi. Mà bây giờ làm sao mà tránh khỏi được? Thì em có ý kiến á, là mỗi người nên để một cái trứng ở trước cửa nhà, để trong xe,
để chi?
Hay là trên bàn,
để chi?
Cho cái, để mình còn cho thoát, là mình nghĩ trong đầu á, là Covid ơi đừng có theo tao, không cho cái trứng đi. Tại cái trứng nó có cái echo á,
à,
nó
okay.
Có cái lỗ á, thì còn Covid nó chui vô.
Cũng có lý.
Đó là ý kiến của em vậy á.
Ok, anh nói gì cũng có lý. Chuyến này về mua rổ trứng để trước.
Cái này gấp rút quá cho nên em phải gọi lên nhờ đài nói với Mục Sư Cao vậy á. Em là khách hàng của Mục Sư Cao. Hồi xưa em bảo là muốn vợ qua Mục Sư Cao làm gì nào.
Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chuyến này về tớ mua hai rổ trứng tớ để trước coi ra làm sao nha. Xin chào anh.
Rồi, còn một ý kiến nữa.
Anh ý kiến gì nữa?
Là của
ông Hồ Chí Minh á. À, trời, bây giờ anh nói tới vụ này tôi bye bye anh nha. Nói chuyện chơi với anh cho vui thôi, ok, bye bye anh, rồi. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên à.
Ờ, phải em ạ.
Đúng rồi.
Chào em Thanh Hiền, nãy em gọi. Chào anh Việt Tấn, chào anh Sư Cao. Em có người bạn muốn hỏi em là, nhờ em hỏi là anh ta về Việt Nam lấy vợ. Mà cái cô này á, cô sinh ra ở một cái thành phố khác, khai sinh á, thì sinh năm, ngày tháng năm sinh á là khác, thì là sinh năm 86, nhưng mà từ cái giấy chứng minh nhân dân đến lúc đi học, đến bây giờ là kể cả đi làm ở nhà băng, rồi có làm cái passport là năm 83, vậy thì bạn em hỏi là nếu mà làm một giấy tờ bảo lãnh thì có trượt ngày không ạ?
Dạ, nó có anh, nó hơi phiền phức chút xíu, là tại vì một trong những cái giấy tờ quan trọng nhất đối với sở di trú, là cái giấy khai sinh. Mà trong cái giấy khai sinh mà ngày tháng năm sinh và trong cái giấy tờ hộ chiếu hoặc là chứng minh nhân dân hoặc là những cái giấy tờ khác của Việt Nam mà xác nhận là hai người có hai cái ngày tháng năm sinh khác nhau, nó sẽ có một cái vấn đề đối với di trú là nó không biết là cái người này đúng phải là người này không. Dạ, cái đó hơi phiền á. Dạ.
Như vậy thì ở Việt Nam mình phải làm cái giấy tờ để mà cân bằng hai cái đó lại cho nó match với nhau thì mới được không thưa luật sư, trước khi làm giấy tờ.
Vâng. Well, yeah, I mean, nếu mà còn biết giải quyết làm sao, nhưng mà thường thường Việt Nam nói chung là nó cũng khá chính xác. Thường thường là cái giấy khai sinh nó ngày tháng năm sinh là nó giống nhau với là cái hộ chiếu hoặc là cái vân vân cái căn cước này kia. Dạ.
Thì lúc bố sinh ở một thành phố khác rồi gia đình dời qua cái thành phố khác ở thì khai sinh thì ở một cái tình thì là sinh năm 86, ngày tháng năm sinh là năm 86. Mà lúc mà làm giấy tờ đi học đến lúc giờ bây giờ lớn lên nó là ở một cái thành phố khác. Cả làm cái passport là sinh năm 83 cũng ngày tháng năm sinh khác luôn. Và hai cái trực quốc luôn. Thì bây giờ anh ta hỏi là bây giờ có bị trở ngại rất là nhiều không?
Dạ, nó trở ngại. Anh là tại vì giống như anh Việt Tấn nói, mình đã chỉnh đi. Tại thường thường ở Việt Nam, theo những gì mà cô hiểu nha, khi người ta làm passport Việt Nam, khi làm hộ chiếu Việt Nam, người ta cũng chính xác lắm nha. Người ta căn cứ theo khai sinh chứ không phải là khơi khơi mà người ta cấp passport đâu. Ok. Rồi thường thường là cái hộ chiếu Việt Nam nó sẽ căn cứ theo cái khai sinh, mà cái khai sinh 83 là hộ chiếu 83 hiếm lắm mà cái hộ chiếu nó khác cái khai sinh.
Ok anh, như vậy thì anh phải gọi về Việt Nam hay là nói với người Việt Nam phải làm giấy tờ cho nó cân bằng với nhau, tức là cho nó match với nhau trước khi mà làm những cái thủ tục khác nữa anh. Vậy là chắc ăn nha, chứ để như vậy thì rất là phiền lắm. Ok. Rồi chúc may mắn nha. Mà bên Việt Nam mà điều chỉnh mấy cái đó thì thấy cũng chẳng cái gì đặc biệt. Chúng ta chỉ cần spend chút xíu money là everything ok. Phải không thưa luật sư?
Well, ở bên Việt Nam thì Michael không quen làm thủ tục, nhưng mà theo những gì Michael hiểu, thường thường khách hàng khi mà tới văn phòng là cái hộ chiếu, cái căn cước thường thường là nó giống y cái khai sinh. Ngày tháng năm sinh. Yeah.
Thì bây giờ đi bổ túc lại cái khai sinh hoặc là adjust lấy cái kia lại thì ăn
hay
nhậu.
Là như đi làm hộ chiếu lại căn cứ theo cái khai sinh, nó trích lục của nơi mình sinh cho chính xác.
Còn nếu mà địa phương thì phải ăn nhậu chút xíu, làm giấy tờ chứng nhận lại. Việt Nam là vậy. Vâng, có nhiều người đang nghe chương trình và quý vị đang muốn bảo lãnh thân nhân của mình thì quý vị nhớ nhé. Chúng ta phải làm cho họ một cái điều mà tốt nhất cho bà con của mình. Thay vì chúng ta đã đi làm từ thiện ở những nơi khác, thì chúng ta làm từ thiện cho gia đình mình trước, là bảo lãnh cho anh chị em thân nhân của mình. Và nhớ là đừng có sợ là tiền vé máy bay. Những người bảo lãnh bên đó nhiều khi họ có tiền, họ tự mua vé máy bay, họ tự túc hết. Thì mình nói thẳng là tôi không có tiền, tôi chưa làm giấy tờ là họ mừng rồi. Thành ra vé máy bay đừng có lo. Và mình nói thẳng với họ luôn thì họ lo vé máy bay, quý vị đừng có lo. Còn qua đây bây giờ là đi bưng phở, đi làm gì cũng có tiền hết. Thành ra quý vị đừng có lo cái vụ vấn đề mà họ sinh hoạt mình phải lo. Mà mình chỉ lo cho họ là được qua đây trước cái đã, rồi hãy tính tới cái việc khác. Thưa luật sư, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì Tuấn xin được giới thiệu đến quý vị hai nơi văn phòng của luật sư Michael Cao là một trong Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 214-703-0903 để mà liên tham khảo, và đặc biệt là tham khảo tại văn phòng hoặc lấy hẹn tại văn phòng là lần đầu miễn phí. Quý vị có thể tham khảo miễn phí nhé. Tại Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903 và tại Arlington trong khu Asia Times Square thì có văn phòng luật sư Michael Cao, còn cái tên của cái bảng là Cao Associate đó. 972-606-9988 972-606-9988 gọi để tham khảo và lấy hẹn tham khảo miễn phí với văn phòng. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu văn phòng. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị và chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, xin hẹn lại tuần sau.
Vâng, kính chúc sức khỏe đến luật sư và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau ạ.